This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thể sinh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình Di trú và Nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần, bắt đầu vào khoảng 3 giờ 15. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến di trú, nhập tịch, đầu tư, định cư Mỹ EB-5 cũng như là tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân, xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943 để trò chuyện và được luật sư giải đáp cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, một lần nữa cô xin chào Dũng Nghiêm. Dạ vâng, rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Luật sư khỏe không?
Michael khỏe. Ngày hôm nay ở dưới Houston lên là gần như 80 độ. mùa đông lên xuống nhưng mà nghe nói đầu tuần là rất là lạnh Dũng Nghiêm.
Bên Dallas cũng vậy luật sư, được hiện nay hôm nay là cũng là hiện giờ là 60 mấy độ, tức là nói chung hôm nay là tương đối ấm. Hôm qua hôm kia thì gió nhiều lắm và bắt đầu tối Chủ nhật cho đến kéo dài đến thứ ba thì cả Houston và Dallas đều rất là lạnh, có thể thời tiết xuống dưới dưới độ đông đá, nếu mà có thể có tuyết và cũng có thể đông đá nữa thưa luật sư.
Dạ vâng, ấm luôn.
Thưa luật sư, không biết mình có những thông tin di trú gì mới mà luật sư cần chia sẻ đến quý khán giả không thưa luật sư?
Dạ vâng, gần đây mới qua lễ thì nói chung là bên di trú thì không có gì thay đổi. Dũng Nghiêm, phỏng vấn thì trong cái cuối tháng 2 thì người ta không có ngày tuyên thệ, nhưng vừa sau tháng 2, tháng 12, mấy ngày lễ nó không có tuyên thệ, nhưng bắt đầu là qua tháng 1, tháng 2 là bắt đầu là người ta sẽ tuyên thệ rất là nhiều ở Dallas, ở Houston. So gần đây nếu mà mình đi phỏng vấn quốc tịch mà đậu thì là cái vấn đề mà tuyên thệ chắc không bao lâu đâu, nhiều khi 2-3 tuần.
Vâng, thưa quý vị, thời điểm này như những chương trình trước đây và luật sư có chia sẻ đến quý vị, thì dạo gần đây nếu quý vị thi quốc tịch rất là nhanh và tỷ lệ đậu cũng rất là cao, thì nếu quý vị nào đủ thời hạn 3 năm hoặc 5 năm, quý vị nên nộp đơn để xin nhập quốc tịch, và nghe nói là có thể năm 2024 là có thể cái giá phí nó cũng tăng, đúng không luật sư?
Theo như gì Michael hiểu là chắc không bao lâu, vào tháng 4, 5, 3, 4 gì đó là bên sở di trú người ta bắt đầu áp dụng cái phí mới. Thì đương nhiên là cái chi phí mới, cái chi phí cuối cùng mà người ta tăng giá là hồi 2016, thì là cũng là nói chung là 8 năm rồi. Thì thông thường là sở di trú thường xuyên là cứ vài năm người ta lên một lần. Thì kỳ này Michael dự định là thế nào người ta cũng tăng giá, mà không những tăng giá từ trái qua phải, từ trên dưới, như là đơn nào cũng tăng thua là đơn tăng nhiều tăng ít thôi.
À, vâng, cho nên quý vị nào đã đảo quốc tịch rồi thì quý vị cũng có thể là nên làm, nếu cần bảo lãnh gia đình hay là cần những cái thủ tục giấy tờ khác thì quý vị phải làm ngay, nếu không mà đợi vài tháng nữa quý vị sẽ tốn thêm một số tiền nữa. Và những quý vị nào đảo quốc tịch rồi, quý vị cũng có thể là muốn bảo lãnh gia đình thì quý vị cũng có thể liên lạc với văn phòng luật sư Michael Cao. À, Dũng Kim cho xin cho quý vị biết là luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại Dallas Fort Worth. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Saigon Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Và thưa quý vị, chương trình đang tiếp tục. Nếu quý vị có những câu hỏi thì xin mời gọi vào 214-341-5943. À, thưa luật sư, thì những tin tức gần đây nói nhiều, rất là nhiều, và nhất là tại tiểu bang Texas của mình thì cái di dân bất hợp pháp đã tràn vào Hoa Kỳ rất là đông. Thì trong chương trình, trong khi chờ đợi quý thính giả gọi vô, thì xin hỏi luật sư rằng những di dân bất hợp pháp mà ở đây ngay tại Hoa Kỳ này thì họ có được đi làm hoặc là có được trợ cấp xã hội gì không thưa luật sư?
Thường thường trợ cấp thì rất là khó để xin. Còn cái vấn đề mà giấy phép đi làm hay không thì ăn thua là mình có đủ điều kiện để mình xin cái quyền lợi của cái diện nào đó mà mình đang xin hay không. Michael cho ví dụ là cái diện mà asylum là cái diện mà thông thường nhất cho những người mà trốn qua, những người qua đây không hợp pháp, những người qua đây mà không qua hải quan, không qua mấy cái trạm kiểm tra của hải quan đó, thì là những người đó sẽ có thể là người ta theo diện asylum. Asylum là ví dụ như là xin tị nạn chính trị, tị nạn một lý do nào đó, thì trong cái hồ sơ mà người ta xin thì có thể người ta sẽ nhận được cái thẻ đi làm, để được quyền đi làm. Nhưng mà theo kinh nghiệm của Michael thì là cái xác suất mà thắng hoặc là đậu về cái phần mà asylum, về cái phần mà tị nạn chính trị ví dụ đi, thì cái xác suất rất là thấp. Cái câu trả lời là rất là nhiều người ta có thể qua đây bất hợp pháp, người ta có thể xin giấy phép đi làm, nhưng cái xác suất mà người ta lấy được thẻ xanh thì nó khá thấp nha.
Vâng, cảm ơn luật sư. Chương trình xin chào vị khán giả trên đường dây. Hello.
Dạ, có phải tôi không ạ?
Dạ đúng rồi, xin chào anh, xin anh cho biết quý vị.
Dạ, tôi tên Lành ở tiểu bang Maryland. Tôi hỏi luật sư Cao là gia đình tôi là người mẹ có quốc tịch đã bảo lãnh đứa em có một đứa con, nhưng mà nay mẹ tôi đã mất. Bây giờ cái hồ sơ đó mình có thể chuyển qua làm diện anh chị em được không? Dạ, thưa luật sư.
Dạ, anh không thể chuyển được theo một cái diện khác anh ơi. Anh có thể là... đề nghị với sở di trú là mình kiếm một người khác ở trong gia đình thay thế cái hồ sơ mẹ bảo lãnh cho con trên 21, không biết có gia đình hay không. Nó gọi là cái diện, cái thủ tục nó gọi là humanitarian reinstatement. Humanitarian là nhân đạo, reinstatement nó là thay thế, để cho tiếp tục chạy, nghĩa là mình xin người khác đứng vô thay thế. Cái thủ tục có thể làm được không? Có thể, cái xác suất đậu không? 50-50. Nhưng mà mình không thể là chuyển từ một cái diện này qua diện khác, là tại vì người đứng ở bảo lãnh qua đời. Mình có thể là xin phép thay thế để cái hồ sơ nó tiếp tục nó chạy. Nào, nếu mà muốn mở anh chị em thì là yes, cái người anh chị em phải mở cái hồ sơ mới.
Dạ anh còn câu hỏi.
Cảm ơn luật sư.
Dạ vâng.
Rồi, cảm ơn anh nha. Thưa luật sư, trở lại vấn đề mà di dân bất hợp pháp đó, thì nếu mà trẻ con của những di dân đúng bất hợp pháp đó thì vào Mỹ hoặc những đứa trẻ đó có được đi học không thưa luật sư?
Ok, so câu hỏi là ví dụ đi, okay, một gia đình hai ba má với là hai đứa bé là 7 tuổi với 12 tuổi ví dụ đi, okay, so khi mà qua tới Dallas ví dụ, okay, thì là cái câu hỏi là cái đứa bé 7 tuổi 12 tuổi có được quyền đi học trường nhà nước ở Mỹ không? Cái câu trả lời là có nha. Luật pháp của Mỹ là những cái trường public, những cái trường nhà nước, những cái trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, không có tính đại học nha. Cấp 1, cấp 2, cấp 3, elementary, junior và high school, người ta sẽ nhận mấy đứa bé ở đây không hợp pháp. Nó có cái mục đích, nó có cái lý do của nó trên luật pháp là miễn sao mấy đứa bé đủ điều kiện, nghĩa là miễn sao mấy đứa bé có chích ngừa, có đủ đại khái là chứng minh là cái tuổi tác là bấy nhiêu thì là bé sẽ được quyền học trường nhà nước. Trường nhà nước bắt buộc phải nhận mấy đứa bé đó Cái đó là cái luật pháp. Thì mấy đứa bé được quyền đi học trường.
Vâng, cảm ơn luật sư. Những người mà họ đến đây du lịch đó, đến Mỹ du lịch đó, luật sư, mà họ trong thời gian du lịch đó, mà họ đi làm kiếm tiền, họ có bị phạt không?
Cái luật là một người ở đây theo diện mà không di dân, non-immigrant, ví dụ như là du lịch, ví dụ như là du học, vân vân, thì là những người đó không được quyền đi làm. Không được quyền đi làm. Nào, câu hỏi là nếu đi làm thì chuyện gì xảy ra? Nếu đi làm mà chính phủ Mỹ, mà sở di trú Mỹ, mà hải quan của Mỹ người ta biết được, thì nếu mấy người đó mà rời khỏi nước Mỹ thì cái chuyện mà gia hạn lại visa mới, visa du lịch mới rất là khó. Nếu mấy người đó ở đây, okay, thì là đôi khi, khi mà bà lãnh định cư, ví dụ như là bà má bà lãnh cho con trên 21, visa nó tới, mà mình đi làm bất hợp pháp, okay, thì có thể là cái đó nó sẽ cạn mình vô thường trú nhân, nghĩa là không lấy được thẻ xanh vì trong cái thời điểm ở đây bất hợp pháp, đi làm bất hợp pháp, vân vân. Okay. So mà cậu khuyên đó là nếu mà vô đây theo diện du lịch thì đừng có tham gia, đừng có làm những cái chuyện mà không đúng luật pháp, nghĩa là đi làm mà không có giấy phép, tại vì mai mốt nó có thể cạn mình khi mà mình có ý định vô định cư, nghĩa là có một cái diện nào đó. Có thể là vô được định cư Mỹ, có lấy được thẻ xanh của Mỹ. Nếu mà mình đi làm bất hợp pháp thì nó sẽ cản mình. Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn luật sư. Những người mà họ muốn xin visa đi du lịch Mỹ á, thì để cái xác suất thành công nó cao hơn á, thì theo luật sư phải cần có những yếu tố gì để mà dễ dàng hơn trong việc xin visa du lịch Mỹ, thưa luật sư?
Dạ vâng, Nhữ Nghiêm là, ok, so câu hỏi là khi mà mình bước vô lãnh sự phỏng vấn du lịch B1-B2, điện cái đơn DS-160, đóng cái phí xong, lấy cái giấy hẹn và bước vô, thì thứ nhất là cái luật là gì, thứ nhì là làm gì để cái xác suất đậu cao nhất. Cái luật của sở di trú, luật của lãnh sự của Mỹ là anh bước vô đây, anh có một cái trách nhiệm, anh chứng minh cho tôi là lãnh sự, là nếu anh đi Mỹ anh về lại Việt Nam, nếu tôi thấy được là anh sẽ về lại Việt Nam, tôi sẽ cấp visa. So cái câu hỏi là, ủa nếu chứng minh vậy thì chứng minh làm sao? Well, anh phải chứng minh là anh có một cái sự ràng buộc về Việt Nam. Ok, so anh đi Mỹ anh phải về Việt Nam. Sau khi mà cô bước chân qua Mỹ đi du lịch, chồng với ba đứa con ở lại Việt Nam, cái đó là ràng buộc. Cơ sở ở Việt Nam, đó là ràng buộc. Tài sản này kia vân vân cũng có thể là ràng buộc. Tuy nhiên gia đình là ràng buộc cao nhất. Michael khuyên là nếu mà muốn cái xác suất đậu cao nhất khi bước vô phỏng vấn du lịch, du học vân vân, thì là lãnh sự của Mỹ thường thường người ta chỉ có muốn là mấy người mà thường xuyên đi du lịch, những người mà affluent, những người mà có tiền, có điều kiện, thì người ta cấp giấy visa. Làm sao cho người ta biết là mình có đủ điều kiện, có tài sản, có tiền, vân vân. Không phải là mang cái sao kê ngân hàng vô khoe nó là trong ngân hàng tôi có 30 tỷ, vân vân. Lãnh sự người ta không có tin giấy tờ Việt Nam. Lãnh sự người ta muốn nhìn vô cái hộ chiếu của mình. Người ta muốn thấy rằng là có nhiều dấu bấm nước này nước kia. Ví dụ là cái người này đi châu Âu, người này đi Úc, đi Canada, có visa vô đây vô đó, đi qua Nhật, đi Taiwan. Nghĩa là sao? Nghĩa là người này dân có tiền, có điều kiện đi đây đi đó, đi chơi nhiều, dân du lịch đi nhiều. Thì là khi người ta qua Mỹ, người ta không có một cái quan tâm, một cái muốn ở lại. Thì là thường thường là Michael sẽ khuyên là nếu trước khi đi xin đi du lịch qua Mỹ, thì nếu được cố gắng đi nước này nước kia cho lãnh sự của người ta thấy là mình có đủ điều kiện, mình là dân đi du lịch thường xuyên. Thì cái đó là một trong những cái cách mà dễ đậu nhất đi visa, phỏng vấn đi visa du lịch. Dạ vâng.
Có nghĩa là người ta sẽ thấy được cái sự ràng buộc của mình ở tại Việt Nam, có nghĩa là mình đi rồi mình vẫn có thể có những cái để mình quay về, chẳng hạn cơ sở thương mại, dạ, cơ sở thương mại hoặc là gia đình hoặc là cái điều gì đó, chứ không phải mình không thể nào dễ dàng từ bỏ để mình ở lại Mỹ, có nghĩa mình tạo cái lòng tin cho người ta, đúng không luật sư?
Đúng vậy, đó là cái luật. Lãnh sự chỉ có muốn thấy là anh bước vô đây anh có trách nhiệm chứng minh cho tôi thấy là anh đi Mỹ anh sẽ về lại Việt Nam. Lý do tại sao về Việt Nam là tại vì vợ với ba đứa con ở Việt Nam, có người chồng đi xin đi con mình. Lý do là ổng là giám đốc của một công ty lớn, một cái tập đoàn có 500 nhân viên vân vân. Anh có thu nhập, anh có thuế, anh có tài sản, anh có đi nước này nước kia vân vân, thì là cái xác suất đậu cao nhất.
Vâng, cảm ơn luật sư. Vậy thì trường hợp nào thì bị từ chối?
Một trường hợp thường thường là những người Việt Nam, mà nhất là mấy người dưới quê chưa bao giờ đi nước nào, khi mà bước vô lãnh sự phỏng vấn thì luôn luôn là lãnh sự sẽ nói là cho tôi coi hộ chiếu coi, đúng không? Ai nó cũng muốn coi hộ chiếu hết. Cái đưa ra cái hộ chiếu của người, cái nó lật 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 cái hộ chiếu nhìn mới tanh, chưa mở luôn, chưa bao giờ sử dụng, chưa bao giờ đi nước nào hết. Nhìn liếc hai cái, người ta nói không đủ điều kiện, xin lỗi, đi về. So, cái xác suất mà bị từ chối cao nhất là những người mà chưa đi nước ngoài. Cái xác suất cao nhất là những người mà nói chung là nhìn vô cái đơn điền thì nó không có thuyết phục được nó là nó sẽ nghĩ là mình sẽ về lại Việt Nam. Nếu mà cả gia đình đi hết, hai vợ chồng và ba đứa con xin một lượt, nó không có tin là cả gia đình sẽ về lại Việt Nam. Là tại vì cả gia đình qua hết, cả gia đình ở lại. Nếu mà chỉ có một người xin đi hay hai người xin đi, mẹ với đứa con đi mà ba với lại hai đứa anh chị ở lại Việt Nam, cái đó là cái ràng buộc về Việt Nam. Rồi nó sẽ cấp visa cho mẹ và đứa con đi, nhưng mà ba với hai đứa con ở lại, xác suất vân vân. Dạ.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thì có cái câu hỏi cũng liên quan đến du lịch, mà đến câu hỏi mà nãy giờ Dũng Nghiêm có hỏi luật sư đó. Thì yeah, có một câu hỏi là có một người họ nói là họ đi du lịch Hoa Kỳ đến giờ đã trên 10 năm. Còn chắc là ở lại bất hợp pháp quá, và sau đó kết hôn hai lần với người có quốc tịch. Lần thứ nhất thì ngày phỏng vấn thì cái người bảo lãnh không, còn ngày phỏng vấn với người bảo lãnh thì họ không có ra phỏng vấn chung.
Wow.
Cho phép Dũng Nghiêm đón thính giả trước rồi Dũng Nghiêm trở lại với luật sư nha. Dạ, chương trình xin chào. Hello.
Hello.
Dạ, chào anh.
Dạ, dạ vâng, tôi tên Đức ở trên Đà Lạt. Tôi có một câu hỏi hỏi thăm luật sư Cao chút xíu đó hả?
Dạ.
Dạ, tôi luật sư là cháu tôi, nó là thường trú nhân. Thì nó có về Việt Nam lấy vợ năm 2017. Yeah. Thì có về đây có nhờ luật sư là làm con giấy tờ cho nó là 2019 để chấp thuận, để làm hết tất cả cái giấy tờ DS-260 đủ hết tất cả rồi. Rồi thưa luật sư, chừng nào thì luật sư thấy là cháu có thể được đi phỏng vấn tại Việt Nam ạ?
À? Yeah, so một khi mà nó hoàn tất hồ sơ, trung tâm visa nó hoàn tất hồ sơ. Cái vấn đề là gần đây nha, FIA là chồng thẻ xanh mà đánh cho vợ ở nước ngoài, ở Việt Nam. Okay. Nó bị định lại, nó chậm lại. Bây giờ nó mới giải quyết tới 1 tháng 11 2019. Tháng vừa rồi là tháng 2 2019. Rồi mình nộp là mình nộp 2019. Cái hy vọng là bây giờ là 2019 tới thì là lãnh sự sẽ sắp xếp để hẹn đi phỏng vấn. Visa hiện tại là mới có từ tháng vừa rồi. Rồi cái hy vọng là bây giờ visa đã có thì người ta sẽ sắp xếp hẹn đi phỏng vấn. Hy vọng không bao lâu anh, là không biết 1 tháng 2 tháng 3 tháng gì đó, đại khái vân vân. Dạ. Yeah.
Dạ, thưa luật sư, có câu hỏi thứ hai nữa là ở đây cháu nó mới nhận được cái thơ ở bên lãnh sự quán Việt Nam ở bên NVA gì đó, NVC gì đó, nó bảo là hơn một năm nay không có liên lạc gì với nó, thì nó bảo là phải đóng tiền lại rồi, không có là đóng hồ sơ, thì cái vấn đề đó như thế nào thưa luật sư?
Yeah, cái đó là vấn đề. So, cái hồ sơ mình đã chuyển qua trung tâm visa, cái thì là rất có thể là không biết nữa là trước đó người ta có liên lạc hay không. Nhưng mà cả năm nay, nghĩa là từ cái lần cuối cùng mà trung tâm visa liên lạc với mình hoặc là mình liên lạc với trung tâm visa, thì nó đã trên một năm rồi không đụng đại, không liên lạc. Có thể trong cái thời điểm đó cũng là COVID hay gì đó, thì người ta báo với mình là cái hồ sơ này không đụng đại. Thì người ta yêu cầu là mình phải làm việc với trung tâm visa, nếu không thì người ta sẽ hủy cái hồ sơ. Tuy nhiên là nếu mà làm việc lại thì đôi khi người ta sẽ yêu cầu là mình phải đóng phí lại. Ok, đóng cái phí lại để tiếp tục cái hồ sơ, để mở lại, để sắp xếp hẹn đi phỏng vấn. Dạ.
Dạ. Theo luật sư thì năm trước nó có đóng một lần rồi, bây giờ đóng lần thứ hai rồi, đây là lần thứ ba nữa, thì bây giờ cái lần thứ ba cũng phải đóng tiếp hả thưa luật sư?
Sao kỳ vậy ta? Nếu mà đóng hai lần rồi thì thường thường là trung tâm visa nó không có đòi hỏi nữa đâu. Tại vì cái hồ sơ này nộp 2019 mới được 4 năm, thì chắc là nếu đoán không đúng thì mình đã trao đổi với trung tâm visa nhiều lần. Miễn sao là trong cái thời điểm một năm mà mình cứ qua lại thì là xin được trung tâm visa nó vẫn tiếp tục hỗ trợ, chứ nó không có ngừng đâu. Dạ.
Dạ, có trao đổi qua lại mà bây giờ nó gửi như vậy thì chúng tôi rất là lo sợ, thì muốn tư vấn luật sư như vậy.
Nếu mà đó không đúng thì không cần đóng, mình chỉ cần gửi bằng chứng là mình có qua lại với trung tâm visa. Là mình đâu phải là mình ngưng đâu, mình trong một năm không nói năng gì đâu. Mình vẫn tiếp tục qua lại. Thì mình sẽ gửi cái bằng chứng là tôi vẫn tiếp tục qua lại, tôi muốn hồ sơ này sắp xếp hẹn đi phỏng vấn mà. Thì tôi không muốn đóng cái phí này là tại tôi đã đóng rồi. Dạ.
Dạ, dạ, cảm ơn luật sư rất nhiều. Xin chúc luật sư sức khỏe. Dạ, cảm ơn anh Dũng Nghiêm nhiều.
Dạ rồi, cảm ơn. Cảm ơn anh Đức nha, chúc anh may mắn. Thưa quý khán giả, quý vị, còn 10 phút của chương trình Di trú và nhập tịch. Nếu quý vị nào vẫn còn có những câu hỏi thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, trở lại câu hỏi hồi nãy Dũng Nghiêm hỏi luật sư, đó là có một người nói là họ du lịch ở đây, đi du lịch Hoa Kỳ nhưng mà ở đây trên 10 năm rồi và kết hôn 2 lần với người đều có quốc tịch hết. Thì lần thứ nhất thì đến ngày phỏng vấn thì cái người bảo lãnh lại không ra, sau đó cho nên hồ sơ bị từ chối. Cái lần thứ hai thì đã nộp hồ sơ tháng 10 năm 2021 nhưng mà chưa chấp thuận đơn Y-130. Đến tháng 9 2023 thì tiếp tục nộp đơn Y-485 và Y-765 đi lăn tay nhưng vẫn chưa được cấp giấy làm việc gì đó. Thì không biết cái chị này lận đận hay sao thì nói người chồng thứ hai sống cũng không hạnh phúc rồi, có nhưng mà có một con riêng là 8 tuổi sinh tại Hoa Kỳ rồi, và người chồng thứ hai lúc gây gỗ cũng nói là khi đến nào đến ngày phỏng vấn là cũng không ra luôn. Cho nên chị này hỏi là nếu mà người chồng thứ hai thì cũng không ra phỏng vấn giống như người chồng thứ nhất, thì người một mình chị đó đi phỏng vấn được không, và nếu bị từ chối lần nữa thì phải làm gì?
Well, cái câu và cái hồ sơ đầu thì không nói rồi. Hồ sơ thứ nhì mà nếu mà nó kêu đi phỏng vấn, ok, mà hai người không xuất hiện là nó không có chấp thuận hồ sơ đâu, nó sẽ từ chối hồ sơ. Là tại cái người đứng ra bảo lãnh phải có mặt, cái người đứng ra bảo lãnh người quốc tịch Mỹ phải có mặt. Tuy là có con chung luôn nha, nhưng người ta phải đồng ý tiếp tục hồ sơ, người ta phải đứng ra có mặt để đứng ra xác nhận cho sở hữu chủ thấy là tôi có ý định bảo lãnh cho vợ tôi, vân vân. Ok. Hai người phải có mặt, mà nếu mà vợ chồng bị lục đục mà ảnh không xuất hiện thì là cái hồ sơ cuối cùng sẽ bị từ chối. So cái câu hỏi là hồ sơ đầu bị từ chối vì người chồng không xuất hiện, hồ sơ thứ nhì cũng bị từ chối vì người chồng không xuất hiện, thì bây giờ sao? Sau đó thì bị sao? Nếu mà không có hồ sơ khác nữa mà sở di trú nó muốn làm khó, nó kiếm được mình, thì bên trục xuất có thể là làm giấy tờ trục xuất mình, tại vì mình đang ở đây bất hợp pháp, nói chung là 10 năm rồi đại khái. Ok, nhưng nếu mà không có vấn đề gì, mà ví dụ như là 5 năm sau lại quen một người chồng mới, yêu cưới, cũng có quốc tịch mà hồ sơ bà lãnh, thì có được không? Yes, có thể là được. Cái xác suất đầu có thể có không? Yes, có thể có, nhưng đôi khi nó sẽ có nhiều vấn đề là mình phải giải thích rằng là ông chồng đầu tiên cũng yêu nhau, thương nhau, cưới nhau là thiệt, nhưng mà trước khi phỏng vấn bị lục đục, mình có bằng chứng đầy đủ là hai người sống chung với nhau, xác nhận, vân vân. Còn chồng thứ nhì cũng giống cái gì đó, hai người yêu nhau, cưới nhau, lục đục, chia tay trước khi phỏng vấn, hơn nữa có đứa con chung nữa, thì bắt buộc là phải vợ chồng thiệt rồi mới có đứa con, đúng không? So đây là vợ chồng thứ ba, thì bây giờ đi phỏng vấn cũng là vợ chồng thiệt, cái sợi chú bắt bẻ hai cái hồ sơ đầu, nhưng mà tôi là thiệt mà, nhưng mà giờ sao? Trước khi phỏng vấn lục đục chia tay thì chuyện đời nó xảy ra thôi. Thì thường thường là sở hữu chú vẫn ok, giống như miễn sao là mình là thiệt, mình giải thích rõ ràng cho sở hữu chú thấy. Dạ.
Có nghĩa rằng là cái số chị này cũng hơi lận đận, cho nên hy vọng là chị sẽ may mắn lần sau.
Well, xui lắm rồi, xui lắm mười mấy năm sau. Bé nó 21 tuổi, nó bảo lãnh cho mẹ nó. Cái đó là trường hợp bất đắc dĩ đó, là cuối cùng đó. Nếu mà cái điều kiện đúng hết, mẹ không rời khỏi nước Mỹ mà không có hình sự, không có vấn đề gì hết á, thì là yes, thì tại vì nếu mà đoán không đúng là bé chắc sinh ra đời ở Mỹ, đúng không? Thì khi bé 21 tuổi mà bé nó bảo lãnh cho mẹ nó thì vẫn có thể là được, là tại vì bé là quốc tịch Mỹ, sinh ở đây mà, rồi mẹ thì miễn sao là vô Mỹ hợp pháp, ở đây không có phạm tội hình sự này kia vân vân, thì vẫn có thể là được. Yes.
Cảm ơn luật sư. Có một câu hỏi khác là chồng tôi là công dân Hoa Kỳ và đã từng ly hôn. Sau đó chồng tôi và chồng kết hôn đã 4 năm và có đứa con 4 tuổi. Năm 2018, chồng tôi có làm hồ sơ bảo lãnh, nhưng bị người nào đó tố cáo là hôn nhân giả cho nên hồ sơ bị hủy. Đầu năm 2023 thì làm lại hồ sơ bảo lãnh lần nữa, thì sở di trú gửi email nói bổ sung giấy tờ gì đó, gửi chứng cứ tùm lum hết, nhưng mà đã gửi hết rồi, nhưng 4 tháng nay không có thấy tin tức gì hết. Cho nên rất lo lắng, thì hỏi rằng có phải tại vì nó có sự liên quan đến hồ sơ tố cáo của lần trước cho nên lần này nó cũng bị chập chặt như vậy không? Hỏi luật sư phải làm gì?
Ồ, nhưng mà tố cáo cái hồ sơ vợ chồng đầu tiên hay là lần thứ nhì hay là sao ta?
Tố cáo cái hồ sơ không có đầu tiên. Hồ sơ đầu cũng là trường hợp này, nhưng mà có làm hai lần, đó là hồ sơ lần đầu bị trục trặc là vì bị tố cáo là hồ sơ
không, nhưng mà đứa bé là bé của hồ sơ đầu hay là hồ sơ thứ nhì?
Dạ, Dũng Nghiêm nghĩ là cũng của hồ sơ thứ nhì hay sao á. Dạ.
Dạ, chắc là hồ sơ thứ nhì. Ok. Thì là đứa bé ở đâu là đừng luôn luôn là cái hồ sơ đó không có vấn đề, là tại vì không có cách nào mà cưới giả có đứa bé được. Okay. Cái hồ sơ đầu tiên, nếu mà thật sự là có người tố cáo xong rồi nó từ chối, thì cái câu trả lời là yes, cái đó sẽ là vấn đề đối với di trú người ta không có thích cái vụ mà vô đó phỏng vấn cưới giả. Nếu mà người ta xác nhận là người ta không có tin là vợ chồng thiệt thì là mai mốt không cần biết là bà lãnh thời diện gì, bà vợ quốc tịch mới, bà lãnh cho ông chồng có ba đứa con chung cũng không có vấn đề, là tại vì cái hồ sơ đầu tiên nó bị trục trặc. Khi hồ sơ đầu tiên bị trục trặc là cái đó luôn luôn sẽ ảnh hưởng hết những cái hồ sơ sau này. Tuy là mình là vợ chồng với ba đứa con, với hồ sơ sau này rất là chắc, nhưng vì cái hồ sơ trước đó bị vấn đề, người ta nghĩ rằng là mình không phải là cứ thiệt. Phỏng vấn xong, người ta thấy có nhiều cái sự chênh lệch, người ta tới nhà kiểm tra, người ta thấy là nó không có đúng, nhìn nó không có đúng, người ta từ chối. Thì cái hồ sơ đi đầu, cái hồ sơ mà người ta không tin là thiệt sẽ luôn luôn ảnh hưởng hết những cái hồ sơ sau này. Dạ.
Vâng, cảm ơn luật sư. Tôi có thẻ xanh và định cư ở Mỹ được một năm. Bạn gái tôi trong tháng 1 này sẽ qua Mỹ du lịch. Visa cô ấy sẽ hết hạn vào tháng 6 2024. Hỏi rằng trong thời gian cô ấy du lịch thì tôi có thể bảo lãnh cô ấy ở lại và chuyển visa du lịch sang định cư được không, thưa luật sư?
Mình nên cẩn thận là ví dụ như cô đang có mặt ở Mỹ đi, cái tháng 1, đấy, bây giờ là tháng 1, thì thẻ xanh mà lãnh cho vợ nó không có như ngày xưa nha. Ngày xưa là cách đây 6 tháng, nó chưa bị đình lại, thì là FIA luôn luôn là current cả 2-3 năm liên tục, xong rồi chỉ có mấy tháng nay là nó mới bị đình lại. FIA hiện tại là 1 tháng 11 2019 nha, 19 cái đó là ngày ưu tiên. Cái ngày mà chuyển diện là 1 tháng 9 2023 mà vì mình mới vô Mỹ tháng 1 okay, thì là 2024 thì là nộp hồ sơ với có ngày ưu tiên, thì là cái ngày mà chuyển diện mới được tháng 9 2023, nó chưa tới. Nếu mà mình chuyển diện sai, mình làm không đúng thủ tục, sĩ chú sẽ từ chối hồ sơ. So, mà cô khuyên là trong cái trường hợp này, đọc cái sự hướng dẫn cho kỹ, hiểu cái luật trước khi nộp hồ sơ. Tại vì nếu mà không làm đúng, người ta sẽ từ chối, mà không những từ chối, người ta sẽ làm khó, có thể là trục xuất nha.
Vâng, cảm ơn luật sư. Những người mà họ nộp đơn I-751 với luật sư có nghĩa là sẽ từ thẻ xanh 2 năm mà đổi sang thẻ xanh 10 năm á. Mà khi họ nộp đơn á, thì cái cuộc hôn nhân họ vẫn hạnh phúc, vẫn tốt đẹp, nhưng mà trong khi chờ đợi lâu quá, nhiều khi bây giờ nhiều hồ sơ quá, chờ đợi lâu quá có xảy ra trục trặc, ly dị, hoặc là nhiều khi vợ hoặc là chồng mất á, thì cái họ có được chấp thuận thẻ xanh 10 năm không, thưa luật sư?
Cái câu hỏi là trong cái thời điểm mà nhất là gần đây nữa, 7 năm 1, nhiều khi nó 3-4 năm nó mới duyệt xong, hoặc là không duyệt luôn, thì cái câu hỏi là giờ đâu phải là vợ chồng nào cũng hạnh phúc. Đôi khi cưới vô rồi sống chung với nhau rồi, nhất là hai người mà không có phải là cùng một xã hội, nghĩa là người Mỹ, người Việt, người này, người kia vân vân. Đôi khi không hợp nhau, đôi khi gây lộn nhau, đôi khi lục đục nhiều vấn đề với nhau, chia tay, ly dị. Thì cái câu hỏi là ly dị xong thì người kia phải về Việt Nam hay câu trả lời là không nha. Là tại vì cái người kia đã là thường trú nhân rồi, tuy là chỉ là thường trú nhân 2 năm điều kiện, nhưng miễn sao là mình, người ta vẫn có thể có bằng chứng xác nhận là khi cưới vợ chồng với nhau, người ta là thiệt, thật sự là yêu nhau, thật sự là có bằng chứng chung sống chung với nhau đầy đủ, vân 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 vân. Miễn sao là mình có thể chứng minh là hai người là vợ chồng thiệt, sống chung với nhau, mình vẫn có thể là xin sở chú, miễn cái điều kiện là hai người vợ chồng vẫn tiếp tục với nhau, waiver, và xin giống như là nộp đơn phương để xin cái thẻ xanh vĩnh viễn, tuy là đã ly dị nhau rồi, hoặc là một người chứng từ vân vân, thì vẫn có thể làm được những việc nha.
Vâng, cảm ơn những thông tin của luật sư. Thưa quý thính giả, chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị vẫn cần sự giúp đỡ, sự hướng dẫn của văn phòng luật sư Michael Cao cho những trường hợp, những hồ sơ của quý vị, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian bận bịu của mình để đến với chương trình và trả lời những câu hỏi của quý thính giả. Dũng Nghiêm xin chúc luật sư cũng như quý thính giả luôn luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Dũng Nghiêm. Michael xin chào Dũng Nghiêm và xin chào quý vị đã tham gia chương trình. Michael xin hẹn lại chúng ta lần sau. Xin kính chào quý vị và chào Dũng Nghiêm.
Dạ vâng, xin chào luật sư, xin hẹn luật sư và quý thính giả trong chương trình Di trú và Nhập tịch vào chiều thứ 5 tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.